em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá. Anh biết cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may. Mẹ mang hộ con quê hương quá đọa đầy, gửi về cho chị.
Và sau đây thì Mỹ Dung xin mời quý thính giả theo dõi buổi nói chuyện của nhà báo Huỳnh Lương Thiện với anh Nguyễn Minh Huy cũng như là anh Huỳnh Công Ánh về lễ tưởng niệm ca nhạc sĩ Việt Dũng, thưa quý vị. Và buổi sáng hôm nay, Mỹ Dung xin chào anh Huỳnh Lương Thiện cũng như là các anh Huy và anh Ánh ạ.
Dạ vâng, tôi Lương Thiện xin chào anh Huỳnh Công Ánh và anh Nguyễn Minh Huy.
Dạ. Tôi là Huỳnh Công Ánh từ Louisiana, xin chào anh Huỳnh Lương Thiện và anh Nguyễn Minh Huy.
Dạ, chúng tôi là Nguyễn Minh Huy từ Dallas, Texas. Xin gửi lời chào đến quý thính giả của đài Tiếng Mỏ Bắc Cali. Dạ, chào anh Huỳnh Công Ánh và anh Huỳnh Lương Thiện ạ.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 12. 8 năm trước, một vị lãnh đạo của phong trào Hương Ca là ca nhạc sĩ Việt Dũng đã vĩnh viễn ra đi. Và hôm nay chúng tôi mời hai vị là anh thứ nhất là anh Huỳnh Công Ánh, là một cái khuôn mặt lãnh đạo của phong trào Hương Ca. Anh đã từng giữ những cái chức và không những đã là một trong những thành viên đã thành lập ra phong trào Hương Ca và đã gặp anh Việt Dũng trong những giây phút đầu tiên, cũng như là anh Nguyễn Minh Huy hiện là tổng thư ký của phong trào Hương Ca Việt Nam. Cả hai đều có những kỷ niệm và những gắn bó rất là sâu đậm với cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Trước hết chúng tôi xin nhường lời cho người anh cả của phong trào Hương Ca chúng tôi là ca nhạc sĩ đấu tranh Huỳnh Công Ánh, có vài lời cũng như có thể kể lại vài kỷ niệm rất là đặc biệt giữa anh với cố ca nhạc sĩ Việt Dũng. Xin mời anh Huỳnh Công Ánh lên tiếng trước ạ. Dạ.
Trước hết là cảm ơn Huỳnh Lương Thiện và cảm ơn quý đài đã cho tôi cái cơ hội để mà bày tỏ cái tâm tình của tôi. Một cái hình ảnh mà trước cách đây đã 8 năm, có một điều lạ là cái sáng ngày 20 cách đây 8 năm đó thì tôi lái xe từ New Orleans về Dallas trên đường đi, và hôm nay có cái chuyện lạ là đột xuất tôi là lái xe trên đường, tôi đang ở giữa đường Peru và Dallas. Có một cái điều kỳ lạ như thế là vì cách đây 8 năm trên đường tôi lái xe đi thì tới 3 giờ chiều thì tôi được tin là Việt Dũng qua đời. Quý vị, đây cũng là một cái chuyện rất là lạ cho cuộc đời của tôi, là 8 năm nó có cái sự trùng hợp như vậy. Và cái trùng hợp hơn nữa đó là năm 81 tôi từ Kentucky, tức là tôi mới qua Mỹ có 3 tháng thôi. Từ Kentucky tôi nhờ người bạn chở tôi xuống Houston để tôi tìm những người bạn. Thì khi mà về tới thành phố Hồ Chí Minh á, thì tôi lại vô một cái quán nó tên là Dư Âm, tức là năm 81 á. Và khi vô Dư Âm đó thì lại gặp Việt Dũng ở đó. Lúc đó Việt Dũng rất là còn trẻ. Thì đó là một cái duyên anh em chúng tôi gặp từ khi tôi qua Mỹ 81, có nghĩa là bây giờ là 41 năm rồi. Thì đó là cái duyên đầu tiên mà chúng tôi lại trở thành anh em trong một gia đình Hương Ca là cho tới ngày hôm nay.
Dạ bác, thì anh có thể có cái ấn tượng đầu tiên nào khi gặp Việt Dũng, anh cảm thấy cái anh chàng này như thế nào không? Có tài năng gì hay có tấm lòng, cái suy tư của anh như thế nào mà anh kết thân trở thành hai người gắn bó lâu dài trong cái phong trào Hương Ca đó thưa anh?
Cảm ơn luôn anh chị. Cái duyên mà có thể nói là một cách có thể nói là nó thiêng liêng ở chỗ là từ ở trên Kentucky lái xe xuống thật tới mấy chục tiếng mà tới chừng vô lại gặp đầu tiên anh Việt Dũng ngồi đó với cái cây nạng và anh đương ngồi hát. Thì sau khi anh hát một lúc sau thì tôi lại hát, mà tôi nhớ cái lúc đó tôi hát cái bài là Khúc Quanh Lịch Sử, cái nhạc phẩm mà tôi viết ngay trong tù lúc tôi ở Yên Bái, trong tù Yên Bái. Thì anh em chúng tôi ngay phút đầu là gặp nhau, mà việc gặp nhau ở chỗ đó là anh em đưa hát. Và Việt Dũng và tôi thì quý vị biết là cái tuổi tác nó cách nhau xa, nhưng mà anh em lại gặp nhau là trở thành anh em. Cho nên từ đó cho tới bây giờ thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi là còn gặp nhiều hơn là anh em trong gia đình nữa. rồi cái quãng đời mà 41 năm qua đó thì 8 năm tôi không còn gặp Việt Dũng nữa, nhưng mà hầu như cái 30 tháng 4 nào hay là mỗi lần nói với Hưng Ca thì tự nhiên thấy cái hình ảnh Việt Dũng nó như là đứng trước mặt mình. Thì đó là một cái điều mà không có thể nào mà có thể lấy hình ảnh nó ra trong cuộc đời. Và anh em trở thành là 5 người đầu tiên, là tôi nhớ là lúc đó là Nguyệt Ánh cũng có cái duyên gặp tôi là khi tôi ở qua Cali. Thì từ Cali ở tiểu bang ở Amarillo, tiểu bang Texas, họ mời tôi từ Cali qua Amarillo và Nguyệt Ánh từ DC xuống, Minh Hiếu từ Houston lên và một cái bữa đại nhạc nhạc hội. Thì tôi lại có cái duyên gặp Nguyệt Ánh ở đó, cho nên ba hai người mà tôi gặp là Nguyệt Ánh, Việt Dũng. Và sau này thì năm 84 thì chúng tôi gặp nhau, Nguyệt Ánh kêu anh em chúng tôi gặp nhau là Việt Dũng, tôi, Châu Đình An và Phan Nghi Tấn. Thì về DC và bốn người Nguyệt Ánh thì có nhà đó, bốn người chúng tôi ngủ dưới cái basement của bà Jackie Bông. Tức là dưới basement của bà Jackie Bông. Rồi tôi thấy ông chồng bà Jackie Bông cứ sáng sáng là ông xuống ông lấy cái gạch, ông gạch bằng thuốc, ông lấy cái gạch bằng thuốc ông đi đổ. Tôi nhớ cái nạc hoài. Từ cái chỗ đó đó chúng tôi đã hình thành cái phong trào Hưng Ca, là cái kỷ niệm đó. Và tôi nhớ cái ngày đầu tiên gặp nhau đó thì Nguyệt Ánh đề nghị là bây giờ năm anh em có một cái rất là tiếc, một cái quý rất là tiếc là năm anh em mỗi người một khúc để sáng tác một nhạc phẩm đầu tiên. Thì một sướng ra, ví dụ như bây giờ sướng ra đó là Tông La, là bắt đầu là anh em làm một khúc, thì cái bản nhạc đó tiếc là không có giữ lại, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm quý giá vô cùng. Là năm anh em là Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Quỳnh Công Ánh, Châu Đình An và Phan Nghi Tấn. Hiện bây giờ trong phong trào Hưng Ca là Việt Dũng thì đã đi rồi, Châu Đình An thì cũng không sinh hoạt lâu rồi, và Phan Nghi Tấn thì cũng không sinh hoạt lâu rồi. Nguyệt Ánh thì cũng hình như mấy năm rồi, Nguyệt Ánh ra mấy năm rồi đó. Thì chỉ còn một mình tôi là sát cánh bên em Hưng Ca. Và nên nhớ là anh Quỳnh Lương Thiện đã có cái duyên về DC năm, tôi nhớ là hình như năm 84. Và lúc đó là Nguyệt Ánh có gọi tôi là Quỳnh Lương Thiện đang ở DC. Thì đó là một cái duyên mà tôi thấy rằng là trong phong trào Hưng Ca anh em chúng tôi đã sát cánh với nhau. Và trở lại là cái hình ảnh Việt Dũng là nhỏ nhất. Thì trong năm anh em đó thì Việt Dũng là Úc, Úc còn Nguyệt Ánh là cả thứ bảy. Nhưng mà cái lúc mà trở về sân game một cái ngày, trong cái ngày Tết, ngày hội chợ đó, thì cái phong trào Hưng Ca là bắt đầu có cái thành hình. Đầu tiên là tụ hội về ở Houston thì đó là có nhà anh Trương Trọng Cát, anh Trương Trọng Cát cũng qua đời rồi. Rồi đó là có Nguyễn Phương Nghĩa, rồi những nhiếp ảnh gia như Trần Cao Lĩnh, và tôi nhớ con Vương Kỳ Sơn nữa. Vương Kỳ Sơn qua tôi mới gặp ông. Thì cái kỷ niệm anh em mà đã đi khắp, có thể nói là đi rất là nhiều nơi, và cái chỗ nào tôi thấy cũng có cái nơi nặng gỗ của Việt Dũng. Thành ra cái hình ảnh Việt Dũng có thể nói là cái người em dễ thương nhất của trong phong trào, mà cũng là có thể nói là rất là tài năng, rất là dễ thương, và anh ta cũng rất là bền bỉ trong cái công cuộc dùng văn hóa, văn nghệ, truyền thông để đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền trong cái đường lối của phong trào Hưng Ca. Vâng.
Cảm ơn. Anh Tổng Thư ký Nguyễn Huy có điều gì cần bổ túc không? Những gì thì anh đang muốn nói về Việt Dũng đó.
Dạ. Yeah. Thưa anh, những điều anh Huỳnh Công Ánh vừa trình bày đó thuộc về cái giai đoạn đầu của phong trào Hưng Ca, khoảng năm 84-85. Chúng tôi tham gia vào phong trào từ năm 2000 đổ về sau này, và mãi đến năm 2011-2012 thì chúng tôi tham gia vào ban chấp hành của phong trào Hưng Ca, mà lúc đó anh Việt Dũng là phong trào trưởng và tôi là tổng thư ký. Cũng ngay giai đoạn đó, phong trào gặp một số các cái khó khăn nội bộ rất là trầm trọng. Thành ra, giữa anh em chúng tôi là phong trào trưởng và tổng thư ký phải thường xuyên liên lạc với nhau. Hầu như ngày nào cũng phải điện thoại nói chuyện để giải quyết những cái khó khăn của phong trào trong giai đoạn đó. Thì đến tháng 10 năm 2013, anh Việt Dũng có chuyến công tác về Dallas và tôi đi đón anh ở phi trường. Sau đó đi dùng cơm trưa với anh để bàn bạc một số các cái công tác của phong trào. Thì trong buổi cơm trưa đó, qua những lời tâm sự của anh, dường như anh biết được rằng anh không còn sống lâu nữa. Anh nói với tôi rằng thôi, những cái chuyện nội bộ của Hưng Ca, cố gắng dàn xếp cho êm đẹp, càng sớm càng tốt, để dành sức lực làm một cái công việc lớn hơn. Cái công việc lớn đó mà theo như cái lời nói của anh đó là anh cho đó là cái ước nguyện cuối đời của anh. Là anh tổ chức cho được một cái buổi đại nhạc hội ca nhạc đấu tranh thật vĩ đại tại Nam Cali. Trong đó anh sẽ mời tất cả những ca nhạc sĩ đã từng cộng tác với phong trào Hưng Ca, cũng như những ca nhạc sĩ chưa cộng tác với phong trào Hưng Ca về Nam Cali, làm một buổi chương trình ca nhạc thật lớn, có thể quy tụ 10.000 người, 15.000 người. Tuy nhiên cái ước nguyện cuối đời đó của anh chưa có thành tựu được. Thì hai tháng sau, tháng 12 năm 2013, anh Việt Dũng qua đời. Chúng tôi là những người ở lại tiếp tục những công việc của phong trào Hưng Ca. Chúng tôi tiếp tục tiếp nối cái con đường dùng văn nghệ và truyền thông làm vũ khí đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Cái con đường mà những vị sáng lập ra Hưng Ca đã đề ra từ 40 năm qua. Dạ thưa anh.
Thưa quý vị, cảm ơn anh Huy. Thì tôi cũng nhớ cách đây từ trước thôi, ngày 12 tháng 12 tại Nam Cali, thì tôi có tham dự một cái buổi sinh hoạt tưởng nhớ Việt Dũng do anh Phong Tràng Phó là Nguyễn Xuân Nghĩa lãnh đạo tổ chức. Thì cũng có anh lãnh đạo của mạng lý nhân quyền là tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, là trưởng ban điều hành của mạng lý nhân quyền hiện tại đó. Thì tiến sĩ Tùng cũng nói đó là ông có một cái kỷ niệm với Việt Dũng, cứ gặp một lần và thôi đó. Thì trước đó là Việt Dũng cũng có mấy tháng đó, trước khi ra đi thì Việt Dũng cũng có tâm sự mình muốn nói với là anh Lâm Bá Bình, là Việt Dũng sẽ tổ chức một cái đại hội văn nghệ đấu tranh khá quy mô để mà gây quỹ, và đương nhiên có một phần là gây quỹ cho mạng lý nhân quyền, để mạng lý nhân quyền có tiền đó để mà gọi là tổ chức trao giải thưởng cho các tù nhân lương tâm và xứng đáng ở Việt Nam. Rất tiếc chương trình đang bàn bạc thôi để tổ chức như thế thì Việt Dũng đã ra đi. Và thưa quý vị, Việt Dũng sinh ngày 8 tháng 9 năm 1958, và anh đã ra đi vào ngày 20 tháng 12 năm 2013. Tuy nhiên là anh ra đi cách đây 8 năm, và cái cuộc sống tôi rất là khá ngắn ngủi, tầm khoảng 55 tuổi thôi. Nhưng anh đã có những đóng góp rất là lớn mà chúng ta đừng quên là khi ngay từ khi ra bằng Việt Dũng đã là một trong những nhân vật rất là nổi tiếng, mà thưa vậy không phải cộng đồng Việt Nam mà cộng đồng Mỹ đã, thưa quý vị. Và Việt Dũng đã dự thi và thắng cái giải Iowa Grand All Opry, và sau đó anh còn ra một cái băng nhạc nó là Children of the Sea bằng tiếng Mỹ luôn. Thì anh và cũng được rất là ca ngợi, và nhiều hãng Mỹ đó, hay chưa nói nhiều hãng băng nhạc Mỹ đó đã liên lạc để cộng tác, và muốn người nào mời anh được biết vào cái thế giới thương mại, thì họ bảo đảm là rất là thành công bởi cái giọng ca và cái tài năng của anh. Nhưng mà Việt Dũng đã từ chối, thưa quý vị, nói Việt Dũng là đi vào cái con đường thương mại với cái thị trường Hoa Kỳ chắc chắn giờ này anh là đi vào con rồi, nhưng anh đã từ chối để đi tìm những cái con người đấu tranh Việt Nam như nào ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, rồi anh Huỳnh Công Ánh, Phan Ni Tấn, Nghĩa vân vân. Thì đó là cũng là cái tấm lòng đáng là quý mến của Việt Dũng. Và khi anh ta đi thì thưa quý vị, không những chúng ta mà cộng đồng người Hoa Kỳ đó cũng đã coi như thế là rất là quý mến và trân trọng và kính trọng Việt Dũng. Đó là lý do tại sao Quốc hội California sau đó vài tháng đã ra cái nghị quyết trinh danh những đóng góp lớn lao của Việt Dũng về cho xã hội cũng như nhân quyền. mà trước đó 10 năm tôi nhớ là ông thượng sĩ Korea đã ra một cái nghị quyết và nói được giống là người ảnh hưởng của cộng đồng, community hero đó, và sau đó để tưởng nhớ và ghi nhận những đóng góp tính là của Điệp Dũng đó, thì một phần của cái xa lộ ở Nam Cali đã được đặt tên là Việt Dũng Human Rights Memorial Highway, và đó là cũng là cái hãnh diện không, mà điều này không phải hãnh diện cho Việt Dũng vì chúng ta ra đi, nhưng mà hãnh diện không phải chúng cho anh em Phong Trào Hương Ca mà cho cả cộng đồng của chúng ta. Đó là lời chia sẻ của tôi. Chúng ta còn vài phút nữa, xin anh Huỳnh Công Ánh có thể tiếp tục trình bày những cái suy nghĩ anh về cố ca nhạc sĩ được dùng ạ.
Cảm ơn Nguyễn Thiện. Có một điều là bây giờ tôi đang đậu ở giữa đường này mà trời mưa mà âm u lắm, thì tôi một 8 năm trước đó, 8 năm trước cũng đi cái đoạn đường này âm u lắm, mà không biết một cái điểm nó báo ứng làm sao đó mà lòng mình nó cứ nó buồn buồn nó mang mang. Thì 2 giờ chiều tức là 4 tiếng đồng hồ nữa, bây giờ là 10 giờ 4 tiếng đồng hồ nữa thì tôi mới vô cây xăng và tôi mới nghe tin được Dũng chết. Thì rõ ràng như là mọi người, những người hải ngoại đều biết là Việt Dũng là một chiến sĩ, một chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, nhưng mà anh ta có một cái điều đặc biệt là một người mà luôn luôn đứng trên đôi nặng gỗ. Cái hình ảnh của một đứng trên đôi nặng gỗ mà cứ hiên ngang đi khắp thế giới để đấu tranh cho một cái lý tưởng là đem lại tự do, đem lại công bình, đem lại bác ái và nhân quyền, thì là một cái hình ảnh phải nói là rất là tuyệt vời, một hình ảnh có rất là cao cả. Thành ra không có ai mà có thể phủ nhận được cái hình ảnh là một người đáng lý, anh ta luôn luôn là đi trên đôi nặng gỗ, thì đáng lý là anh ta phải ở yên một cái nơi nào đó. Đằng này anh còn xông pha hơn những người mà bình thường nữa. Thành đó là một cái hiện tượng rất là lạ, mà bây giờ dù có không muốn đi nữa đó thì cũng không ai có thể quên anh được cái hình ảnh đó, và không ai không ngưỡng mộ cái sự hy sinh đóng góp của anh, cũng như cái thiên phẩm của anh, cái thiên tài, cái tài của anh là anh có cái kilo nói truyền cảm, và cũng như anh sáng tác cái nhạc phẩm nó rất là truyền cảm, là cái đó nó đẻ từ tâm trong tâm hồn, trong trí não của anh, và cái tình yêu quê hương nội giống của anh Việt Dũng. Thì tôi là một trong những người anh em mà là gọi là người anh thứ hai trong phong trào Hân Ca, thì luôn luôn lúc nào tôi cũng nhớ tới người em của mình, và người em rất là xuất sắc trong phong trào, người em có thể nói là nổi trội nhất trong phong trào.
Cảm ơn. Thưa quý vị, anh Hình Cái Bánh vừa nó nhắc tới Việt Dũng là phải nhắc tới đôi nàng gỗ, đúng. Thì bây giờ đôi nàng gỗ Việt Dũng ở đâu, thưa quý vị? Hiện bây giờ đó là đôi nàng gỗ của Việt Dũng, cũng như là cái t-shirt mà Việt Dũng hay mặc đó, hiện bây giờ là đang được lưu trữ, đang giữ trong Viện Bảo tàng Thường nhân Việt Nam Cộng Hòa của cựu đại tá Vũ Văn Lộc đó, tại San Jose. Và anh thầy giáo làng, tất nhiên là anh Minh Huy đó, là cũng là một thành viên Hương Ca đang nói chuyện với quý vị, cũng là tác giả của bài Tiếng Hát Mà Tiếng Anh. Không biết lát nữa Minh Huy có thể mở, hoặc là Mỹ Dung có thể mở cái bản nhạc Tiếng Hát Mà Tiếng Anh xong ạ, vào khoảng 3 phút trước khi chúng ta chấm dứt chương trình đó nha.
Cùng nhau thắp lên niềm tin, trái tim Việt luôn sáng ngời. Quê hương đồng than dâng lên gọi đây, từng ca Việt Nam, khúc ca Việt Trung hát cho nhân quyền dân chủ và tự do. Bài tình ca cho những người Sài Gòn.